Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tựa đề là Thiên Chúa là tình yêu. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, một giới chức cao cấp của Tòa Thánh Vatican, Đức Hồng Y Julian Herons, đã xác nhận Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nghĩ tới việc xin từ chức trong thời gian bệnh tình của Ngài càng ngày càng suy sụp. Trong tập hồi ký mới xuất bản gần đây, Đức Hồng Y Julian tiết lộ rằng, vì Ngài là Chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng về các văn bản pháp quy, nên Ngài đã được Tòa Thánh hỏi ý kiến về một viễn tượng Đức Giáo Hoàng từ chức. Tuy nhiên, sau khi tham khảo với các giới chức cao cấp khác của Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quyết định không từ chức. Đức Hồng Y Herons là người Tây Ban Nha, viết trong tập hồi ký rằng, Đức Giáo Hoàng không từ chức vì sợ đó sẽ là tiền lệ, biến thành áp lực đối với các vị giáo hoàng sau này. Đức Hồng Y Julian Herons cho biết, không có điều khoản nào trong giáo luật buộc Đức Giáo Hoàng phải từ chức vì lý do tuổi tác hay bất cứ vì lý do gì. Tuy nhiên, Đức Hồng Y tiết lộ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để lại di chúc phải làm thế nào trong trường hợp Ngài hoàn toàn bị tê liệt. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cũng viết di chúc như vậy trước khi Ngài tạ thế.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, giới thiệu tiếp thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, có tựa đề là Thiên Chúa là tình yêu, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, một thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn trọn vẹn hai bài giới thiệu, một của Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và một của Đức Tổng giám mục Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Hôm nay, một thời sự bắt đầu gửi đến quý vị và các bạn bài giới thiệu thứ ba trong cuộc họp báo ngày 25 tháng Giêng vừa qua, tức là bài của Đức Tổng giám mục Paul Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, giới thiệu thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tựa đề Thiên Chúa là tình yêu, trên bình diện hoạt động từ thiện bác ái. Mở đầu bài thuyết trình của mình, Đức Tổng giám mục Paul Joseph Cordes đã nói như sau. Ngay từ lúc được thành lập, giáo hội thể hiện công việc cứu rỗi trong sứ mạng của mình. Giáo hội loan báo ơn cứu chuộc được Chúa Giêsu Kitô thực hiện. Giáo hội làm chứng cho ơn cứu chuộc nhờ qua tình bác ái, và giáo hội cử hành hồng ân cứu rỗi trong phụng vụ. Loan báo và làm chứng Martyria, phục vụ Diaconia, và cử hành phụng vụ Liturgia là ba công việc có một trách vụ duy nhất của giáo hội. Ba công việc này hòa nhập với nhau. Vì thế, nếu người ta cất bỏ đi một công việc trong những hoạt động của giáo hội, thì giáo hội trở thành kẻ khuyết tật. Chính Chúa Giêsu hướng sứ mạng của người về cùng Thiên Chúa Cha. Trong lần trở về quê hương Nazareth, Chúa Giêsu quy hướng công việc cứu rỗi của Ngài về cùng Thiên Chúa Gia-vê. Khi trích lại câu kinh thánh, Gia-vê Thiên Chúa đã sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, loan báo sự giải phóng cho kẻ bị tù đày, mang lại ánh sáng cho kẻ mù lòa, giải thoát những ai bị đàn áp và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Giáo hội tiếp tục thực hiện những công việc tốt lành của Chúa. Một thí dụ cụ thể chúng ta hãnh diện nhìn thấy mới đây phản ứng rộng rãi trợ giúp cho những nạn nhân sóng thần, cả từ phía những người công giáo. Tổ chức Caritas quốc tế trên thế giới đã quyên góp được 400 triệu Mỹ Kim để phân phối cho các dự án cứu trợ. Điều này xác nhận sức mạnh của tình thương bác ái của giáo hội trước những nhu cầu của con người. Đó là chưa kể đến biết bao điều mà người Kitô đã âm thầm thực hiện cho những anh chị em nghèo cùng. Kính thưa quý vị, đó là vài sự kiện nhập đề cho phần trình bày của tôi về thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Benedicto thứ 16. Cũng như những vị tiền nhiệm của Ngài, giờ đây, Đức Benedicto thứ 16 muốn vạch ra, với văn kiện đầu tiên này, những đường nét căn bản của triều giáo hoàng của Ngài vừa mới bắt đầu. Đồng thời chúng ta cũng nên ghi nhận rằng văn kiện này là thông điệp tuyệt đối đầu tiên trong lịch sử giáo hội nói về tình yêu bác ái. Vì thế, Đức Thánh Cha đã muốn trao cho vị chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm trách vụ trình bày thông điệp này cho giới báo chí. Tại sao lại trao cho hội đồng chúng tôi trách vụ này? Có lẽ bởi vì hội đồng chúng tôi có bổn phận thực thi những sáng kiến của Đức Thánh Cha như là dấu chỉ cho lòng nhân từ trong vài hoàn cảnh nghèo cùng. Quý vị, những người đã biết trách vụ của Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, có thể quý vị không chờ đợi nơi người đang nói chuyện với quý vị đây, trong dịp công bố văn kiện này, trình bày một luận đề thần học về triết lý của chúng ta. Tình bác ái của giáo hội được kết thành bởi những hoạt động cụ thể, chẳng hạn như mới đây tại Pakistan và tại vùng Darfur bên nước Sudan mà tôi vừa đến thăm nhân danh Đức Thánh Cha. Chúng tôi muốn cổ võ ý thức về công bằng trong xã hội và mời gọi các tín hữu hãy góp phần trợ giúp qua những cuộc lạc quyên, giúp cho những nạn nhân của tai ương. Tất cả những điều này cho thấy rằng giáo hội hoạt động và tranh đấu như thế nào để phục vụ cho những ai đau khổ. Ai đó có thể nghĩ rằng, để có thể dấn thân cách hữu hiệu cho điều thiện hảo của nhân loại, thì chỉ cần thực hiện những hoạt động mà tôi vừa kể lại trên đây là đủ. Ai đó có thể nghĩ rằng hoạt động cho người nghèo có nghĩa là thực hiện những việc cụ thể, những kỹ thuật, những biện pháp hành chánh. Và rằng, hoạt động không cần có lý thuyết đi kèm. Họ nghĩ rằng, để giúp cho kẻ khác, chỉ cần hành động mà thôi. Tắt một lời, chỉ cần hành động đúng mà thôi. Nhưng không phải như vậy. Đức Thánh Cha Benedicto đã muốn soi sáng sự dấn thân thực hiện bác ái bằng một nền tảng thần học. Ngài thức tỉnh chúng ta, hãy chú ý đến tinh thần hướng dẫn chúng ta trong việc cho đi, trong việc đề ra những giải pháp đáp lại những kẻ đau khổ. Ngài xác tín rằng đức tin có những hệ luận trên chính người dấn thân hành động, và trên cách thức cũng như trên cường độ của hành động cứu trợ. Đức Thánh Cha muốn đưa vào trong cái nhìn chúng ta về sự trợ giúp nhân đạo, những yếu tố đặc biệt mà người Kitô phải chú ý đến. Đức Thánh Cha biết rằng những phương tiện vật chất không đủ để con người thỏa mãn những nhu cầu của mình. Như đã được trình bày, việc thực thi tình bác ái là thành phần không thể nào bỏ đi được của phần gia tài mà Đấng Cứu Thế để lại cho chúng ta. Thử hỏi, tại sao chỉ trong thế kỷ chúng ta đây mới có một thông điệp về đức bác ái? Câu hỏi hoàn toàn hợp lý, nhưng chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên nữa nếu nhìn về lịch sử của giáo hội. Khi thi hành sứ mạng đã lãnh nhận, các thánh tông đồ và những sứ giả đầu tiên của ơn cứu rỗi đã muốn bắt chước gương của Chúa Giêsu, hiện thân sự tốt lành của Thiên Chúa Cha. Vì thế, các ngài đã muốn trợ giúp cho những nhu cầu của con người. Hành động trợ giúp này đã được các ngài hiểu và thực hiện để làm cho lời rao giảng của các ngài về thời đại mới của ơn cứu rỗi được đáng tin hơn. Tác giả của thư gửi cho ông Dioneto vào năm 160 sau Chúa Kitô nói cho chúng ta biết như sau. Ai mang lấy trên mình gánh nặng chăm sóc người lân cận? Ai muốn trợ giúp cho kẻ yếu đuối? Ai muốn chia sẻ cho những kẻ nghèo điều mình có? Thì kẻ đó trở thành như Chúa đối với người nhận. Kẻ làm như vậy là kẻ bắt chước Thiên Chúa. Và chỉ như thế bạn mới thấy được trên trần gian này rằng trên trời có vị Thiên Chúa ngự trị. Như thế, các thành phần của giáo hội ngay từ đầu lãnh lấy trách vụ chăm sóc cho những nhu cầu của những kẻ đau khổ, hoặc với tư cách cá nhân, hoặc cách tập thể. Thực thi đức bác ái đương nhiên trở thành phản ánh của lời rao giảng ơn cứu rỗi. Vào thế kỷ thứ 19, việc phát triển kỹ nghệ đã làm cho nạn nghèo cùng gia tăng, đến độ cho rằng chỉ việc tạo ra những cơ cấu xã hội mới, công bằng hơn, mới đủ sức đương đầu với nạn nghèo cùng này. Trong thông điệp của Ngài, Đức Benedicto thứ 16 nhìn nhận rằng những vị chủ chăn chỉ từ từ hiểu được sự khẩn thiết của vấn đề xã hội và trình bày lập trường của các ngài về vấn đề này mà thôi. Đức Benedicto thứ 16 nhắc đến công việc có tính cách tiên tri của Đức cha von Kettler, giám mục Mainz, qua đời năm 1877, và nhắc đến nhiều dòng tu khác nhau ngay từ đầu thế kỷ thứ 19 đã dấn thân tranh đấu chống lại nạn nghèo đói bệnh tật và dấn thân trong lĩnh vực giáo dục. Năm 1891 là năm thông điệp tân sự của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 được ban hành. Đây là văn kiện căn bản của học thuyết xã hội của giáo hội. Một văn kiện cần được xem như là phần kết thành suy tư thần học về vấn đề xã hội mới mẻ này. Thông điệp tân sự của Đức Leo thứ 13 có tích chứa những đòi hỏi rõ ràng về một nền công bằng xã hội nhiều hơn. Những vị giáo hoàng kế tiếp, trong những văn kiện trình bày giáo huấn của các ngài, đã bổ túc cho giáo huấn của Đức Leo thứ 13 bằng những nguyên tắc luân lý thêm nữa, cho đến Đức Gioan Phaolô đệ nhị, mà Đức Benedicto thứ 16 của chúng ta hiện nay đã gọi là vị tiền nhiệm vĩ đại của ngài. Thật vậy, Đức Gioan Phaolô đệ nhị là vị giáo hoàng đã để lại cho chúng ta ba thông điệp về vấn đề xã hội. Chính Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã nghĩ đến, và Đức Benedicto thứ 16 biết rõ điều này, nghĩ đến việc công bố một thông điệp về tình yêu bác ái, nhưng rồi không còn có thể thực hiện ước muốn này được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Paul Joseph Cordes còn một phần nữa sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý thiên niên kỷ mới cũng do Mai Hương trình bày.
Sống trong thần khí Chúa. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Nhà văn Ý, ông Umberto Eco, chuyên viết về đề tài tôn giáo, đã ghi lại những cảm nghĩ của ông về những biểu lộ tôn giáo trong xã hội Mỹ. Ông đặc biệt chú ý đến hình ảnh của ông già Noel trong các trung tâm thương mại trong mùa Giáng sinh. Các chương trình truyền hình tôn giáo vào mỗi ngày Chủ nhật cũng muốn chứng minh rằng con người có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa như thiên nhiên, như thể xác, như năng lực hay như bất cứ một hình ảnh nào có thể sờ mó được. Tụ trung, theo ông Umberto Eco, người tín hữu Mỹ muốn đi vào quan hệ với Thiên Chúa một cách khả giác. Nhà văn Ý tự hỏi, Vậy thì Thiên Chúa đâu còn là đấng ngàn trùng chí thánh, là mầu nhiệm khôn tả nữa. Người ta cũng có cùng một cảm tưởng như nhà văn Umberto Eco khi quan sát cách thể hiện niềm tin tại Phi Luật Tân, nơi có trên 80% dân số là tín hữu Công giáo. Điển hình là việc tôn kính đối với bức tượng nổi tiếng được mệnh danh là Chúa Giêsu Nazareth đen. Hàng ngày bức tượng này thu hút không biết bao nhiêu khách hành hương, từ các bệnh nhân cho đến những người khốn khổ, và nhất là các sinh viên học sinh mỗi khi đến mùa thi cử. Hình ảnh quen thuộc thường đập vào mắt du khách, đó là cảnh tượng mọi người cố gắng sờ cho bằng được chân hay bất cứ phần nào trong thân thể của Chúa Giêsu. Mỗi năm một lần, bức tượng được mang ra ngoài để được cung nghinh trong một cuộc rước kiệu quy tụ đến hàng trăm ngàn người. Nguy cơ bị đè đến chết ngợp trong đám rước là chuyện không tránh được. Vậy mà ai cũng cố gắng tranh nhau đến gần và sờ cho bằng được bức tượng. Theo nhà văn Umberto Eco, loài người chúng ta luôn tìm cách đi vào quan hệ với Thiên Chúa một cách khả giác. Chúng ta vẫn cố gắng có được kinh nghiệm của bụi gai cháy hồng của môi sen, hoặc trực tiếp nghe được tiếng Ngài phán như thời cựu ước. Vốn có thân xác, chúng ta dễ có khuynh hướng xem thường tinh thần, và muốn Thiên Chúa xuất hiện trong thế giới vật chất của chúng ta. Chúa Giêsu đã đáp trả lại ước muốn ấy. Ngài đã hóa thân làm người và ở giữa chúng ta trong một thời gian không quá 33 năm. Nhưng sự kiện không thể chối cãi được là sau đó, Ngài đã trở về với Chúa Cha, như là trở về với thế giới vô hình. Thiên Chúa là thần linh. Chúa Giêsu không ngừng nhấn mạnh điều đó, nhưng loài người chúng ta không khỏi thắc mắc. Thần linh có thể liên lạc với thế giới vật chất của chúng ta không? Thần linh có thể thấy mà không cần đôi mắt của loài người chúng ta không? Thần linh có thể nghe mà không cần lỗ tai không? Làm sao chúng ta có thể tin một Thiên Chúa mà chúng ta không thể thấy? Trong Cựu Ước, dân Do Thái đã không vượt qua được thách đố ấy. Mặc dù Thiên Chúa đã tự tỏ bày bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng họ vẫn cứ quay về với các ngẫu tượng mà họ có thể thấy và sờ được. Ngày nay, như nhà văn Umberto Eco đã nhận diện được tại Hoa Kỳ, nhiều tín hữu Kitô có lẽ cũng muốn đi vào quan hệ với Thiên Chúa như thế. Họ cũng muốn nghe Thiên Chúa trực tiếp nói với họ. Họ cũng muốn thấy Thiên Chúa trực tiếp ban thức ăn và quần áo cho họ, bảo đảm cho họ được khỏe mạnh và an toàn. Thật ra, như Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo, gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến hay đi đâu. Cũng thế, con người không thể đón được sự hiện diện của một Thiên Chúa vô hình, và lại càng không thể khống chế, leo lái hay điều khiển Ngài. Tuy nhiên, trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa vô hình ấy đã quyết định mặc lấy hình dạng và liên kết với một thế giới sa đọa. Và trong Thánh Thần, Thiên Chúa ấy lại tiếp tục ở lại trong thế giới sa đọa ấy bằng cách nối dài mầu nhiệm nhập thể trong tất cả những ai tin nhận Chúa Giêsu. Thiên Chúa đấng đã mặc lấy xác phàm để chúng ta có thể cảm nghiệm được Ngài trong thế giới vật chất của chúng ta, cũng đang tiếp tục đón nhận thân xác loài người chúng ta. Không có tôn giáo nào dám khẳng định một điều khủng khiếp như thế. Thiên Chúa, chủ tể của vũ trụ, không chỉ hiện hữu như một quyền năng vô song mà chúng ta phải tuân phục. Ngài còn sống với chúng ta, biến đổi chúng ta từ bên trong, và mở ra một con đường giao thông trực tiếp với Ngài. Vì linh hồn chúng ta là thiêng liêng, và vì Thiên Chúa là thần linh, cho nên không gì có thể ngăn cản được sự kết hợp giữa Thiên Chúa và con người. Mối quan hệ giữa chúng ta và người khác luôn hàm chứa sự ngờ vực và không chắc chắn. Những người hàng xóm có một tay giết người khủng khiếp nào đó, bỗng một ngày nọ, thấy nhân viên công lực đến còng tay người đó, hẳn sẽ ngạc nhiên và thốt lên. Không ai ngờ, hắn là một người rất tử tế hiền lành. Tất cả mọi người chúng ta, ai cũng giữ kín trong đáy thẳm tâm hồn một phần bí ẩn, mà không ai có thể động tới, và chỉ cho người khác thấy được con người bề mặt của chúng ta mà thôi. Nhưng trong Thánh Thần, Thiên Chúa đã vượt qua hàng rào ấy. Ngài sống trong cái phần bí ẩn ấy của mỗi người, và tìm cách mang lại sự hòa hợp cho hai cái tôi ấy của mỗi người chúng ta. Nữ hoàng Victoria có hai cái nhìn khác nhau về hai vị thủ tướng danh tiếng nhất của nước Anh. Với William Gladstone, bà nói, tôi cảm thấy như mình đang ở với một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của thế giới. Trong khi đó, Benjamin Disraeli thì trái lại làm cho tôi cảm thấy như tôi là người quan trọng nhất trên thế giới. Hai cảm giác khác nhau trên đây của nữ hoàng Victoria trước hai vị thủ tướng nổi tiếng nhất của nước Anh có thể gợi lên cho chúng ta hai phản ứng khác nhau trước cùng một Thiên Chúa. Thiên Chúa của Cựu Ước gợi lên sự kính sợ, và Thánh Thần đấng ngự trong tâm hồn mang lại niềm an ủi vỗ về cho con người. Nếu chúng ta hỏi Thánh Phaolô, Ngài có được đầy tràn Thánh Thần không? Hẳn Thánh Nhân sẽ kể ra một danh sách những ơn ích mà Thánh Thần thực hiện trong tâm hồn con người, như tình yêu, niềm vui, sự an bình, lòng thiện hảo, vân vân. Bạn có những đức tính ấy không? Bạn có chia sẻ tình yêu của Chúa cho người khác không? Đó là những câu hỏi mà các tín hữu Kitô có thể tự đặt ra để xem Thánh Thần có cư ngụ trong tâm hồn mình không. Sau bất cứ lá thư nào, Thánh Phaolô cũng đưa ra những đề nghị cụ thể như hãy sống yêu thương, phục vụ, cầu nguyện, chia sẻ với người túng thiếu, an ủi người bệnh hoạn, tỏ lòng hiếu khách, vân vân. Qua Thánh Thần, Thiên Chúa cư ngụ trong chúng ta. Trong Thánh Thần, Thiên Chúa vô hình tỏ hiện qua những sinh hoạt đời thường của chúng ta. Thánh Thần không nên là một thứ thuốc cảnh được chúng ta giam giữ trong một nơi nào đó và chỉ được mang ra biểu diễn khi cần. Sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong chúng ta phải thấm nhập tất cả mọi sự chúng ta nhìn thấy và làm. Thiên Chúa là đấng vô hình, Ngài cư ngụ trong chúng ta và cần được chúng ta làm cho tỏ hiện bằng chính cuộc sống hằng ngày của chúng ta vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những phản ứng trong vụ việc đất đai của dòng Thánh Phaolô tại thị xã Vĩnh Long. Quý vị và các bạn thân mến, thứ sáu tuần qua, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn hai lá đơn khiếu nại của chị bề trên giám tỉnh Nguyễn Thị Ánh, các nữ tu dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho, xin chính quyền trả lại nhà đất tài sản đã bị tịch thu tại số 3 đường Tô Thiệu Huỳnh, thị xã Vĩnh Long. Hôm nay, một diễn đàn tự do tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những phản ứng khác nhau. Trước hết là hai phản ứng của Linh Mục Thiện Cẩm. Sau đó, phản ứng của luật sư Nguyễn Văn Phương. đăng trong báo Công giáo và Dân tộc, số 1528, và những phản ứng khác nữa. Giờ đây, trong một diễn đàn tự do hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phản ứng thứ nhất của Linh Mục Thiện Cẩm. Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy viên Hội đồng Tư vấn Tôn giáo. Phản ứng này, Linh Mục Thiện Cẩm gửi cho ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ông Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long. Linh Mục Thiện Cẩm đã viết như sau. Thưa quý ông, tôi có nhận được hồ sơ khiếu nại của nữ tu Nguyễn Thị Ánh, dòng thánh Follow, về vụ tu viện của các nữ tu tọa lạc ở số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long, đã bị chính quyền Vĩnh Long trưng dụng vào ngày 9 tháng 9 năm 1977, với những lý do không thể biện minh được, mặc dù các nữ tu đã nhận được thư trả lời của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Với tư cách ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đồng thời là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ủy viên Hội đồng Tư vấn Tôn giáo thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi cảm thấy có bổn phận phải hỗ trợ các chị nữ tu trong việc đòi lại quyền cư trú và quyền làm chủ đất đai, nhà cửa và tài sản hợp pháp của mình. Được biết, theo đơn khiếu kiện của nữ tu Nguyễn Thị Ánh, bề trên giám tỉnh của dòng thánh Follow, nhiều lần gửi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, cũng như đến các vị lãnh đạo cấp cao nhất của đảng và nhà nước, thì tu viện này đã có từ năm 1894. Cho đến năm 1975, tu viện này là cơ sở tu hành của 18 nữ tu, đồng thời là nơi nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật. Nhưng ngày 9 tháng 9 năm 1977, Công an thị xã Vĩnh Long đã ập vào giải tán cô nhi, bắt giam các nữ tu và kiểm kê tài sản, bán hết vật nuôi trong nhà. Một tháng sau, công an thả 17 nữ tu, buộc phải về nguyên quán, không cho tu nữa. 3 tháng sau mới trả chị phụ trách cộng đoàn là Lê Thị Trạch, buộc phải về cư trú tại nhà giám tỉnh tại thị xã Mỹ Tho. Chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã thi hành những biện pháp trên đây mà không dựa vào bất cứ văn bản pháp luật nào, chẳng hạn như lệnh khám nhà, lệnh tịch thu tài sản hay lệnh trục xuất người đang cư trú hợp pháp. Chỉ sau nhiều năm khiếu kiện, chính quyền Vĩnh Long mới gửi thư cho Tòa Giám mục Vĩnh Long công văn số 735 trên ủy ban, đề ngày 6 tháng 5 năm 2004, thông báo về 5 quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long liên quan đến 5 cơ sở của Giáo hội Công giáo ở tỉnh Vĩnh Long. Trong 5 cơ sở đó có tu viện của các nữ tu dòng thánh Follow. Như đã nói trên, chính Công an thị xã Vĩnh Long đã đến trục xuất các nữ tu, bắt giam tù và trưng dụng tu viện mà không hề có án lệnh nào cả. Đàng khác, không hề có chuyện các nữ tu tự ý hiến nhà hay bàn giao cho chính quyền. Vì vậy, đây thực sự là một hành vi chiếm dụng bất hợp pháp, vi phạm quyền công dân. Không một luật pháp nào có thể cho phép một hành vi như vậy. Hơn nữa, đây còn là một sự vi phạm nặng nề quyền tự do tôn giáo, vì nhà chức trách đã đuổi các nữ tu về nguyên quán, không cho tiếp tục đời sống tu trì mà họ vẫn giữ từ trước đến nay mà không có luật pháp nào có quyền cấm đoán. Chính quyền Vĩnh Long dựa vào lý do sau đây là cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi chứ không phải là nơi thờ cúng, hành đạo của tổ chức tôn giáo, để không trả lại tu viện này. Nhưng xin hỏi, ngoài các trẻ nhỏ mồ côi khuyết tật, còn có 18 nữ tu cư ngụ hợp pháp ở đây, thì vì lý do nào họ bị trục xuất và đuổi về nguyên quán, không cho tu hành nữa? Và ngoài việc nuôi dạy trẻ mồ côi, các nữ tu không được hành đạo hay thờ cúng trong nhà của mình như bất cứ người Công giáo nào khác trên đất nước này hay sao? Lại nữa, Nếu đâu đâu cũng đuổi các nhà tu hành ra khỏi tu viện của họ, thì hỏi đâu còn là tự do tôn giáo? Và tại sao trên đất nước này, từ Nam chí Bắc, còn biết bao tu viện nam nữ vẫn còn tồn tại, và các tu sĩ vẫn được tiếp tục sinh sống và hành đạo cho đến nay, thậm chí còn được nuôi dạy trẻ mà không bị nhà nước cản trở? Thì tại sao chỉ có các nữ tu dòng thánh Phaolô ở Vĩnh Long mới bị trục xuất và trưng dụng nhà cửa? Hơn thế nữa, theo tôi được biết, ngay tại Vĩnh Long, vẫn còn các tu viện khác được tiếp tục hoạt động bình thường, thì các nữ tu dòng thánh Phaolô ở đây tội tình gì mà phải chịu một số phận cay đắng như thế? Chính quyền có thể không cho phép các nữ tu ở đây tiếp tục nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật, hay cùng lắm, có thể đề nghị các chị chuyển giao các phòng ốc dành cho các công tác từ thiện này, nhưng không có quyền trục xuất các chị một cách vô lý và bất công, vô luật pháp như thế được. Vì như vậy là vi phạm quyền tự do cư trú của công dân, một trong những quyền căn bản nhất của con người, mà bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế cũng như Hiến pháp Việt Nam long trọng công bố. Điểm cuối cùng mà tôi mạnh mẽ phản đối là chính quyền tỉnh Vĩnh Long khi trả lời nữ tu Nguyễn Thị Ánh qua văn thư số 734 trên ủy ban ngày 6 tháng 5 năm 2004, biện minh rằng quyết định quản lý toàn bộ cơ sở của cô nhi viện để đưa vào sử dụng phục vụ lợi ích chung của xã hội là đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lúc bấy giờ. Nhưng trong thực tế, theo báo Vĩnh Long số 1309 ra ngày 11 tháng 11 năm 2004, ở cuối trang 8 cột 2 có đăng tin như sau. Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Vĩnh Long thuê đất xây dựng khách sạn 4 sao tại Vĩnh Long. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định thu hồi 10.938 thước vuông đất tọa lạc tại phường 1, đông giáp đường Nguyễn Thị Úc, bắc giáp đường Tô Thị Huỳnh, cho công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Vĩnh Long thuê để xây dựng khách sạn 4 sao Sài Gòn Vĩnh Long. Thời gian cho thuê là 50 năm. Chúng tôi xin hỏi, đất của tư nhân thuộc diện tôn giáo nay bị tịch thu và cho một công ty cổ phần du lịch thuê để xây dựng khách sạn 4 sao, mà được gọi là phục vụ lợi ích chung của xã hội sao được? Theo tôi nghĩ, nếu như nó vẫn được giữ nguyên để phục vụ cho các cô nhi khuyết tật, thì mới thực sự là phục vụ lợi ích chung của xã hội. Trái lại, một khách sạn 4 sao thì chỉ phục vụ lợi ích của một số người giàu có trong xã hội mà thôi. Đằng khác, một chính quyền trục xuất cô nhi khuyết tật ra ngoài, để lấy đất cho thuê, phục vụ cho người giàu có sang trọng, liệu có còn xứng đáng là một chính quyền do dân và vì dân nữa không? Vậy chúng tôi đề nghị chính quyền tỉnh Vĩnh Long lấy công tâm mà sớm giải quyết hợp tình hợp lý vụ việc này, để lấy lại được uy tín và lòng tin tưởng của người dân tỉnh Vĩnh Long nói chung và của đồng bào công giáo nói riêng, thực hiện đúng châm ngôn, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Được như vậy, chúng tôi sẽ thực sự vui mừng và an tâm thực hiện lý tưởng công giáo, như thư chung các giám mục Việt Nam đã dạy, là sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Nhân dịp lễ Giáng sinh, xin kính chúc quý vị được an khang hạnh phúc. Bản sao kính gửi ông Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, ông Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tôn giáo, Đức Giám mục Vĩnh Long, nữ tu giám tỉnh dòng thánh Phaolô Mỹ Tho, ký tên Linh mục Thiện Cẩm, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2004. Quý vị và các bạn thân mến, Linh mục Thiện Cẩm còn có một bức thư phản ứng khác nữa, gửi cho Ủy ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 30 tháng 3 năm 2005. Chúng tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn trong một diễn đàn tự do vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu là lẽ sống con người. Carl Menninger đã nói, tình yêu là phương thuốc nhiệm màu cho tất cả chúng ta, cả những người trao tặng, lẫn những người đón nhận nó. Tình yêu thật sự đang ở giữa chúng ta. Bạn có tin như vậy không? Xin mời bạn dành đôi phút, nhắm mắt và hướng vào nội tâm để cảm nghiệm sự sống đang trào dâng tràn trề trong các thớ thịt của bạn. Bạn đặt tay vào tim và nhận ra rằng tim bạn đang đập đều đều. Các dây thần kinh, nguồn mạch sống của bạn đang dâng trào, máu nóng, làm bạn có thể hít không khí vào lồng ngực và thở ra nhẹ nhàng. Bạn đang suy nghĩ và đang sống, có phải vậy không? Đó là tình yêu thật sự đang chủ động trong huyết quản và toàn thân con người bạn, và đang điều hành cho bạn lý do để vui, để sống, để hưởng thụ. Tình yêu là sự sống mà Thiên Chúa đã tặng cho bạn, cho tôi, khi chúng ta bước vào đời, mà vô tình chúng ta đã khóc thét lên khi chúng ta lọt lòng mẹ. Đó không phải là tình yêu hay sao? Cuốn sách Hạt Giống Tâm Hồn kể lại câu chuyện như sau. Tôi mới 12 tuổi, nhưng tôi đã biết buồn và rất sợ cái chết mỗi khi nghĩ đến ông ngoại, người mang trong mình căn bệnh gọi là khí thủng, do thói quen hút thuốc từ hồi ông còn học trung học. Đó là một bệnh khủng khiếp. Nó có thể phá hủy toàn bộ hệ thống hô hấp của người bệnh. Từ khi bà tôi qua đời, tôi rất buồn và thậm chí còn nổi giận với cả cuộc đời. Ông tôi trở nên bản tính và đôi khi còn nói những lời khó nghe, làm tổn thương đến những người tử tế. Tuy vậy, khi ở bên tôi, dường như tất cả sự dịu dàng trong ông đều được bộc lộ. Gần đây, ông bị ốm nặng, giải phẫu thuật cổ họng và dùng máy hô hấp mới thở được. Các bác sĩ cho biết rằng cuộc sống của ông chỉ còn có thể đếm từng ngày. Nhưng kỳ diệu thay, ông lại bình phục. Ông không cần dùng máy hô hấp để thở nữa, nhưng ông vẫn chưa thể nói được. Những câu nói của ông chỉ còn là những âm thanh khò khè yếu ớt. Lúc ông đang nằm bệnh viện, tôi và mẹ đã về quê thăm ông. Chúng tôi sợ sẽ không còn dịp nào để gặp ông nữa. Ông nhìn tôi và lẩm bẩm được hai tiếng. Ông, cháu. Ông nói gì ạ? Tôi thì thầm. Ông không còn đủ sức để trả lời tôi nữa. Tất cả sức lực còn lại trong người, ông đã dồn hết vào hai tiếng không tròn nghĩa. Ông, cháu. Một tuần sau, khi chúng tôi trở về nhà, gia đình tôi đã nhận được cú điện thoại từ một cô y tá làm việc ở bệnh viện, nơi ông đang điều trị. Cô nhắn lại nguyên văn lời ông nói, nhờ nói lại. Hãy gọi giúp cho cháu gái của tôi và nói cho nó rằng yêu. Thoạt tiên tôi cảm nhận được, dường như có cái gì đó nhầm lẫn. Tại sao ông chỉ nói được một chữ yêu không thôi? Tại sao ông lại không nói, ông yêu cháu? Rồi đầu óc tôi bừng tỉnh và tôi chợt nhớ ra. Vậy là điều mà ông cố nói ra thành lời trong cái ngày tôi và mẹ thăm ông ở bệnh viện là câu, ông yêu cháu. Tôi thật sự cảm động. Tôi cảm thấy mình như sắp khóc. Và tôi khóc thật. Sau nhiều tuần đau đớn trôi qua, ông tôi cuối cùng nói lại được. Tôi gọi điện thoại cho ông mỗi tối. Bình thường, cứ nói chuyện được 5 phút, thì ông phải ngừng lại, vì ông vẫn chưa được khỏe. Nhưng trước khi gác máy, ông không bao giờ quên nói với tôi rằng ông yêu cháu, và ông sẽ làm bất cứ điều gì cho cháu. Những điều này, cùng điều bộc bạch cảm động của ông, cháu là lẽ sống duy nhất của ông, là những lời hay nhất mà tôi từng nhận được trong cuộc đời. Ông sẽ chẳng thể nào khỏe mạnh lại như xưa, và tôi biết thời gian gần nhau của ông và cháu chẳng còn bao lâu. Tôi thấy mình vinh dự vì được ông chọn làm người để chia sẻ những cảm xúc của ông. Tôi đã học được nhiều bài học từ kinh nghiệm này, nhưng điều quan trọng nhất tôi học được là 3 chữ, ông yêu cháu. Nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng thật ra không đơn giản chút nào, đó là một lẽ sống trong đời. Câu chuyện trên cho chúng ta hiểu rằng, chỉ có một bài học mà thôi, đó là bài học yêu. Nhưng bài học này có thể vẽ ra nhiều kiểu cách. Khóa học về phép lạ có câu, hãy dạy yêu, vì yêu đã tạo dựng nên bạn. Thật vậy, bạn hãy ngắm nhìn vũ trụ tác tạo của Chúa. Ngài tạo dựng những gì tốt đẹp nhất, vì Ngài là Thiên Chúa của yêu thương, của vui tươi và hạnh phúc. Không những Ngài tạo dựng con người để học được hạnh phúc thiên đàng, nhưng còn muốn con người được hạnh phúc tại trần gian này cách trọn vẹn hơn. Khi Ngài tạo dựng đất trời, Ngài muốn trái đất tràn đầy mọi sự tốt lành cho chúng ta hưởng dụng. Kinh Thánh cho biết, Thiên Chúa đã công nhận trái đất tốt đẹp. Nơi khác, dịch giả nói, Thiên Chúa hài lòng với những gì Ngài đã làm. Lẽ đương nhiên, những gì Thiên Chúa làm đều tốt lành cả, vì Ngài là hiện thân của sự tốt lành. Ngài chính là tình yêu vậy. Khi bạn ngắm hoa, bạn có thể hình dung Thiên Chúa vui thích, sáng tạo ngàn vạn loài hoa, và rí rỏm vui đùa bên chúng. Nào những cánh hoa muôn màu, tươi sáng, mềm mại. Chúng như những nàng tiên uốn éo, bông đùa trong gió. Cả một viễn tượng xinh đẹp phô bày trước mắt, làm chúng ta xúc cảm, nồng nàn, biết ơn Thiên Chúa. Tại sao Ngài lại sáng tạo hằng hà sa số những vì sao, khi chúng lấp lánh trên trời, như mời gọi, như hút hồn chúng ta lên cao? Rồi, chúng ta cũng tự hỏi, tại sao Thiên Chúa làm như thế? Có phải vì yêu chúng ta không? Quý vị và các bạn thân mến, tất cả Thiên Chúa làm vì yêu thương chúng ta. Ngài đã cho chúng ta ngũ quan để có thể vui hưởng. Vì thế, mắt chúng ta nhìn được hoa cỏ muôn màu muôn sắc. Tai chúng ta được nghe thanh âm của những loài chim và ngây ngất trước những dòng nhạc thanh tú. Tay chúng ta có cảm giác được xoa rượu và miệng chúng ta được nếm muôn loài hoa quả ngon ngọt. Ngài như say sưa sáng tạo muôn loài, muôn vật, thanh bông, thảo mộc, khác loài, khác giống, và cứ thế chúng tưng bừng phát triển cho con người hưởng dụng. Ngài như ông ngoại lúc nào cũng nói với cháu gái yêu rằng, ông yêu cháu, và ông sẽ làm bất cứ điều gì cho cháu, vì cháu là lẽ sống duy nhất của ông. Quý vị thân mến, nhìn vũ trụ chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa tốt lành rừng nào. Tất cả chỉ vì yêu con người. Một nhạc sĩ đã ví tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền. Thật vậy, chúng ta cũng như cô bé 12 tuổi, không biết làm sao báo đền ông ngoại. Cô chỉ biết khóc, và khóc thật nhiều trước tình yêu bao la của người. Tâm tình đó, hy vọng, cũng là tâm tình của bạn và tôi. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội có hai giai cấp sống hoàn toàn khác nhau. Một là đám quan chức đỏ da thấm thiệt, giờ ăn bẩn, và hai là những kẻ bần cùng, buôn thúng bán bưng, những kẻ cùng khổ ở quê ra tỉnh để bán sức lao động. Chuẩn bị Tết, có những người rủng rỉnh tiền đi mua chậu quất, cành đào. Hay có người tham lạm công quỹ đến hàng triệu mỹ kim để đánh cá, thì cũng có vô số người vẫn không thể kiếm đủ ăn cho một ngày. Xin được dành phút cầu nguyện trong ngày mùng 6 Tết này để đọc lại bài phóng sự của một ký giả của báo Thời báo Kinh tế Việt Nam về giai cấp cùng khổ kiếm ăn ở Hà Nội, giai cấp mà chế độ Cộng sản Hà Nội xưng tụng là cốt cán của xã hội như sau. Hà Nội càng giáp Tết càng nhộn nhịp. Trong mười mấy năm đổi mới, thành phố đã lớn đẹp hơn rất nhiều. Người Hà Nội cũng đã có cuộc sống văn minh sung túc hơn. Nhiều người đã có nhà đẹp, xe máy đời mới, ô tô gia đình. Nhưng trong vậy, chẳng phải nước ta đã thoát nghèo. Cũng ngay giữa chốn thành thị, còn biết bao người khốn khó, chỉ biết lo tìm việc làm để sống qua ngày, nói chi đến chuyện Tết nhất. Là những người lao động nhập cư, phần lớn là thanh niên trai tráng ở các vùng thôn quê gần xa dạt về Hà Nội làm nghề cửu vàng, làm thuê, làm mướn, buôn nghề nặng nhọc, vẫn hàng ngày chầu trực trên các con đường đông đúc của Hà Nội. Đó là các chị nông dân bỏ làng ra thành phố, với gánh hàng rong tông tưởi phố phường. Đó là các em nhỏ gia cảnh éo le mà bị thất học, lang thang với hộp đồ nghề đánh giày, bán báo dạo. Bao cảnh đời lam lũ với ước mơ bình dị. Cuộc sống của họ chẳng dễ dàng chút nào. Đúng như câu nói cửa miệng của cánh thợ hồ. Hễ ráo mồ hôi là cũng hết tiền hết gạo. Những người thành phố thành đạt, bây giờ nhà cao cửa rộng, công việc ổn định, thu nhập cao, có biết đâu còn có biết bao nhiêu người khác đang lặn lội khắp các nẻo đường kiếm sống. Một buổi sáng mùa đông rét mướt nào đó, vào một ngày Chủ nhật, chẳng có ai muốn ra khỏi căn nhà tổ ấm của mình. Ai cũng chờ một tiếng rau, bánh mì nóng đây. Rồi người đem quà sáng ấy, chẳng phải đợi lâu, đã đến trước cửa nhà. Lần mua bánh mì ấy, tôi để ý thấy người đàn bà với thúng bánh mì ủ nóng trong bao tải gai, có một nét rạng rỡ. Chị bảo, mưa rét thế này bán bánh chạy lắm. Từ sáng tới giờ, em đã bán hết veo một thúng. Về lấy bánh mới cũng không kịp. Trao cho tôi ổ bánh nóng trên tay. Chị lại thong thoát bước chân trần trên nền đất nước lạnh với tiếng rau bánh hâm hở hơn. Có lẽ hôm nay trời làm mưa rét cho một ngày làm ăn may mắn của người đàn bà chân quê tần tảo kia. Tôi nhẩm tính, mỗi chiếc bánh mì bán giá 1.000 đồng. Chị được nhận tiền công 50 đồng. Phải bán hết 100 chiếc bánh, chị mới có 5.000 đồng. Một số tiền chỉ đủ ăn một bát phở quà sáng của người thành phố. Mà ở thành phố này, đâu chỉ có một mình chị ấy bán bánh mì. Một buổi sáng thôi có tới 7 người rao bánh qua cửa nhà tôi. Còn bao nhiêu người bán bánh mì rong phải rạc chân, khàn cổ mới có được đồng tiền sinh kế. Rồi một lần ra phố Vân Lâu, ngoài bãi sông Hồng, để thăm nhà một người bạn. Tôi thấy gia đình anh dành cả tầng một căn nhà mới xây khá khang trang cho những người dân quê ở trọ. Hai dãy chiếu trải dọc nhà, chừa ra một lối đi ở giữa. Chăn, màn, ba lô, hòm xiển của khách trọ xếp ngay ngắn như ở trại Tân Binh. Lúc ấy là 9 giờ đêm mà không có người nào ở nhà. Bạn tôi bảo, nhà mình xây lại, lên tầng nên rộng rãi hơn trước. Các cụ bảo ở chẳng hết, cho những người dân quê lên phố làm cửu vạn thuê ở trọ. Phần mình có thêm chút thu nhập, phần đỡ giúp cho họ khỏi cảnh không cửa không nhà. Tiền trọ các cụ lấy có đáng là bao? 2.000 đồng cho một người mỗi đêm. Nhưng lấy nhiều hơn, họ cũng chẳng có mà trả. Thật khuya, họ mới đành về nhà gọi là chỗ đặt lưng. Lao động quần quật là thế mà chẳng ai dám ăn tiêu phung phí gì. Ngày may mắn, họ có thể kiếm được tiền 100.000, thường thì cũng phải cố lấy 50-70. Hôm nào ít việc, có người thu nhập chỉ vài chục coi như thất bát. Một anh em như thế, chỉ ít mỗi ngày cần chi tiêu cho bản thân 20.000 để tồn tại. Người khổ thì vẫn khổ thế đó. Anh em tài sản họ chẳng có gì ngoài cái ba lô gối đầu. Cái thứ mà mình bỏ vào thùng rác như cái vỏ chai nhựa đối với người nghèo cũng là một tài sản. Có anh xin mình cái vỏ chai, nói rằng để mang về quê cho con đựng nước uống mang đi học. Ra về, qua cửa khẩu để vào thành phố, tôi vẫn thấy một tốp chừng chục người nam giới, kẻ đứng người ngồi, với vẻ kiên nhẫn chờ đợi một công việc nào đó bất ngờ sẽ tới. Lúc ấy, tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi đêm. Người lớn phải nhọc nhằn kiếm sống đã đành, nhưng vẫn còn vô số trẻ em phải dấn thân vào cuộc mưu sinh quá sớm. Trong các em nhỏ đánh giày lang thang khắp phố phường Hà Nội mới thấy tội nghiệp làm sao cái thân phận nhỏ nhoi. Các em thường có thân hình gầy gò, bé nhỏ hơn so với hình thể các bạn khác cùng trang, nhưng lại có bộ mặt già dặn hơn cái tuổi thơ ngây. Từ sáng sớm cho đến đêm khuya, lúc nào cũng có thể gặp trẻ đánh giày ngửa tay xin việc. Lúc người lớn ăn và chơi thì cũng là lúc trẻ đánh giày có cơ hội làm việc. Hỏi chuyện một chú bé đánh giày, tôi được biết em ra Hà Nội làm. Không phải chỉ cho em, mà còn cho cả gia đình ở quê. Hàng tháng, chú bé 15 tuổi này, ngoài việc tự nuôi bản thân, còn dành dụm được khoảng 300.000 đồng gửi về cho cha mẹ ở một làng quê thuộc huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Khi nói về chuyện này, chú bé rất vui. Chú bảo rằng ở quê, bố mẹ chú vất vả làm lụng cũng chẳng có nổi số tiền như chú kiếm được hàng tháng. Vì vậy, chú bé sẽ định làm nghề đánh giày dài dài ở Hà Nội để giúp bố mẹ nuôi tới 4 em nhỏ ở nhà. Với chú bé này, tuổi thơ không có trường lớp, không có sân chơi. Lạy Chúa, Giáo hội Việt Nam chúng con dành một ngày đầu năm để kêu mời chúng con thánh hóa công ăn việc làm. Một số người trong chúng con được may mắn ăn nên làm ra, nhưng phần đông trong chúng con có lẽ cũng chẳng hơn gì những người cùng khổ trong bài phóng sự trên đây. Chẳng có công việc nào là xấu ngoài công việc bất lương. Chẳng có đồng tiền nào là dơ bẩn ngoài đồng tiền kiếm được bằng những phương thế bất công. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu trong những thực tại chóng qua ở đời này. Và nhất là xin cho chúng con luôn biết chia sẻ với những người bất hạnh xung quanh chúng con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn.